và các bạn thân mến. Chuyện sau đây xảy ra tại Cacao, Ba Lan trong thời đệ nhị thế chiến. Tầng hầm của nhà thờ chính tòa trong thành phố được biến thành một bệnh viện dã chiến cho các thương binh. Trong ánh sáng mờ nhạt, người ta vẫn thấy được hàng trăm thương binh nằm la liệt trong giá lạnh và đói rách. Quằn quại trong đớn đau, nhiều người la hét, chửi rủa. Với hàng trăm thương binh như thế mà chỉ có mỗi một viên bác sĩ để chăm sóc. Vậy mà ông vẫn không bỏ sót một người nào. Một buổi tối nọ, sau khi đã làm xong bổn phận, viên bác sĩ định ra về. Chợt ông nhìn thấy trong góc tầng hầm còn có một thương binh đang nằm co ro trong mớ vải rách rưới. Đến gần, ông mới thấy đã quá muộn, người thương binh đã chết. Nhìn kỹ, viên bác sĩ mới nhận ra một điều khác lạ nơi người chết. Ông gọi người y tá mang đèn đến để xem xét kỹ hơn. Ông nhìn thấy nhiều vết thương trong lòng bàn tay của người lính. Thì ra, trong thời chiến tranh, để tránh khỏi bị xúc phạm, người ta đã dùng vải để bao bọc và cất giấu các tượng thánh trong tầng hầm của nhà thờ chính tòa. Trong cơn hấp hối, người chiến binh đã ôm chặt lấy một cây thánh giá. Nhìn thấy cảnh tượng ấy, viên bác sĩ đã thốt lên: "Chúa Kitô đang ở đây." Như một viên đá ném xuống mặt hồ đã tạo nên những làn sóng. Lời tuyên xưng của viên bác sĩ đã được vọng lại từ mọi người thương binh. Những tiếng la hét và nguyền rủa trong đêm tối bỗng chốc đã nhường chỗ cho lời tuyên xưng: "Chúa Kitô đang ở đây. Ngài đang ở đây để cảm thông và chia sẻ. Ngài đang ở đây để phá tan buồn sầu và mang lại hy vọng." Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện trên đây không khỏi làm cho chúng ta liên tưởng đến chuyện cũng đã xảy ra tối thứ tư vừa qua tại xứ Thái Hà. Sau thánh lễ đồng tế, vị linh mục bề trên nhà của dòng Chúa Cứu Thế và chính xứ Thái Hà đã nói với tất cả cương quyết như sau: "Lời Chúa hôm nay nói với chúng ta, đừng sợ. Chúng ta đừng sợ sống thánh thiện. Chúng ta đừng sợ sống theo công lý. Chúng ta đừng sợ vì có Chúa ở cùng chúng ta." Một nhóm phóng viên đã tường thuật như sau: "Lễ xong, họ lại rước tượng Đức Mẹ ra hiện trường cầu nguyện. Họ đi hàng đôi rất trật tự. Không ai đi lễ chiều mà không ở lại tham gia cầu nguyện. Cả một số ông, bà, cụ đi xe lăn ra thông công. Một ông đến từ hàng bột nói: mình chỉ còn biết trông cậy vào Chúa thôi anh em ạ. Bên xứ hàng bột của tôi, cái nhà thờ Đỗ và nhà thờ Vạn Phúc đấy, cha Cương cũng mệt mỏi lắm mà chưa ăn thua gì. Đất bây giờ còn hơn vàng, chúng nó ăn chia từ phường trở lên cả rồi, mình chỉ còn biết trông cậy vào Chúa thôi anh em ạ." Phóng viên ghi nhận một chi tiết đặc biệt như sau: "Hôm nay nhiều người còn mang theo thánh giá, hoa và nến. Kết thúc giờ cầu nguyện, nhiều thánh giá đã được treo trên bờ rào kẽm gai. Lát sau, chúng tôi nghe được một vài người nói: Chúa phải ở nơi trong sáng, phải ở trong nhà thờ mới linh thiêng chứ, đưa Chúa ra bờ rào là thế nào?" Người phóng viên nhận xét, nghe là biết ngay cái giọng ấy là giọng nào và của ai. Một người giáo dân đã đốt chát: "Chúa ở khắp mọi nơi, Chúa từ trời xuống thế nhập thể làm người, cùng vui, cùng buồn, cùng sướng, cùng khổ, cùng bị oan ức, cùng chịu áp bức bất công với con người." Một ông khác nói thêm: "Có ngày nào mà Chúa không chịu ra tòa, không chịu đóng đinh đâu?" Một nhà thần học có sâu sắc cách mấy khi nói về mầu nhiệm nhập thể, có lẽ cũng chẳng giảng hay hơn những người giáo dân Thái Hà trên đây. Quả thực, họ đang sống và tuyên xưng một cách sống động và thâm sâu mầu nhiệm của Đấng Emmanuel, Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Chính vì có Chúa Kitô đang ở đây để cùng vui, cùng khổ, cùng bị oan ức, cùng bị áp bức bất công, cùng ra tòa, cùng chịu đóng đinh với con người, mà người giáo dân Hà Thành đã lũ lượt kéo nhau đến trước tòa khâm sứ để cầu nguyện. Chính vì có Chúa Kitô đang ở đây mà họ không còn phải sợ hãi. Nhất là chính vì có Chúa Kitô đang ở đây trong cuộc biểu tình đòi công lý, mà người ta chỉ nghe những lời cầu xin để được đem yêu thương vào nơi oán thù, đem thứ tha vào nơi lăng nhục, đem an hòa vào nơi tranh chấp, đem chân lý vào chốn lỗi lầm. Với tâm tình của người giáo dân Hà Nội, chúng ta cũng hãy mượn lời Thánh Francisco Assisi để cầu nguyện.
Lạy Chúa từ nhân, xin cho con biết mến yêu và phụng sự Chúa trong mọi người. Lạy Chúa xin hãy dùng con như khí cụ bình an của Chúa. Tranh chấp đem chân lý vào chốn lỗi lầm, để con đem tin kính vào nơi nghi nan, chiếu trong cây vào nơi thất vọng, để con rọi ánh sáng vào nơi tối tăm, đem niềm vui đến chốn u sầu. Lạy Chúa xin hãy dạy con tìm an ủi người hơn được người ủi an, tìm hiểu biết người hơn được người hiểu biết, tìm yêu mến người hơn được người mến yêu. Là khi được tha thứ, chính lúc chết đi là khi vui sống muôn đời. Ôi thần linh thanh an, xin mở rộng lòng con, xin thương ban xuống những ai lòng đầy thiện chí.